Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Kính mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói tiếp về ngài Phù Lô Na, nhưng mà đặc biệt nói về cái pháp mà ngài Phù Lô Na hỏi đó Đức Phật. Và tại sao ngài Phù Lô Na là một trong những cái người mà đặc biệt vô cùng, bởi vì ngài là cái người mà được gọi là thuyết pháp đệ nhất, phật pháp hạng nhất. Thì cái óc mà thuyết pháp đó cũng là cái óc mà tìm hiểu và tìm tòi. Thì thầy nhớ tới kinh Lăng Nghiêm đó có một cái đoạn rất là hay. Thì cái đoạn đó ngài Phù Lô Na đó mới quỳ hỏi Đức Phật như thế này là: con đó, cảm vẫn Như Lai, con xin là dám hỏi Đức Phật rằng đó, tất cả chúng sinh đó, vì cái nhân nào mà nó có cái vòng, cái gốc nào, cái nhân gốc là cái gì mà nó tạo ra cái vòng vậy, làm cho họ mê đi, họ không thấy được cái diệu minh của họ, tức là cái chân tâm đó, mà thọ cái trầm luân sinh tử. À, câu rất hay đó, chúng sinh tại sao mà mê muội, tại sao mà trầm luân vậy? À, thì câu hỏi đó là câu hỏi rất là đặc biệt, rất là khó mà giải thích. Thí dụ như mình nói, ô, trầm luân tại vì giận dữ, thì mình hỏi giận dữ là vì đâu mà ra, tại sao mà giận dữ, tại đâu mà có? Thì Đức Phật đó mới trả lời một cách độc đáo vô cùng. Ngài nói là nếu mà mê đó, thì cái mê là nó không có gốc nữa. Cái mê mà có gốc thì nó có cái nhấn đó, thì đâu còn gọi là mê nữa. Tức là, thí dụ như là mình lúc mình ngủ đó, thì mình nằm mộng. Cái mộng đó nó không có gốc gạc, nó không có tới, không có lui gì đâu các bạn. Trong mộng thì có, nhưng tịnh mộng đó mình không thấy nữa. Thì bây giờ mình cũng nhầm trong cái mộng gọi là cái mộng nhị nguyên này, mộng sinh tử. Thì mình thấy tất cả mọi chuyện là thiệt, nhưng mà mình hỏi là nó là cái gốc đâu, cái nhấn ở đâu đó, cái nhấc đâu mà có mộng, mình không trả lời được. Cho Đức Phật nói đó, cái nhấn của cái mê này đó, thì nó do cái mê mà nó có. Cái gốc của cái mê là do mê mà có. Thì mê đó đó, hệ mà khi mà biết đấy là mê đó, thì mình tỉnh rồi thì mình không còn mê nữa. Cái mê vòng đó nó không phải là có một cái nhân cái gốc, mình truy hoài tìm ra cái nhân cái gốc. Thì cái đó là một cái câu trả lời mà siêu việt và cao siêu vô cùng. Tức là nói là bây giờ là cái tánh mà tham sân si giận dữ của mình, gốc nó ở đâu? Gốc nó trong cái cây, hay là gốc nó trong con chó, hay là gốc nó trong cái tâm tư của mình? Thì mình cứ hỏi đâu nó hoài, mà tới một cái chỗ nào thì mình sẽ không tìm ra chỗ nào cả. Thì cái chỗ mà không có chỗ nào cả đó Đức Phật gọi là mê đó. Tức là cái vế nó không có, nó không có cái thủy, nó không có cái sở, cái mà nó hiện là đầu tiên cả, mình tìm không ra đâu, nhưng mà nó có cái kết thúc, nó vô thủy nhưng nó sở hữu chung. Lúc mà mình thức dậy, tỉnh dậy thì cái mê nó biến mất. Thì cái đó là cái mà ngài Phù Lô Na mà ngài kẹt, khi mà ngài mà thông cái đó rồi mà cái thì ngài biết là ồ, tại ra là cũng giống như chất mộng mà thôi. Thì cái trong mộng đó mình hỏi cái mộng này mà đâu mà ra đó, thì mình không tìm được câu trả lời. Khi mình thức tỉnh rồi thì cái mộng nó không còn nữa. Thưa các bạn, đó là cái câu trả lời mà rất là xuất sắc, mà rất là hay của Đức Phật. Nhưng mà cái phần kế tiếp sau khi hỏi như vậy rồi, thì ông A Nan ông hỏi đó, thì cái chuyện ông ngài A Nan hỏi đó mới là một cái đề tài mà rất là hay. Thì thưa các bạn, trước khi mà thầy nói cái chuyện này thì chắc các bạn cũng biết đó, cái chuyện mà Đức Phật thường nói là ông Diện Nhã Đạt Đa đó, ông này là ông điên, một người điên ông thành, ông điên đó, ông tìm ông hỏi cái đâu rồi, ông mất cái đâu, tôi mất cái đâu tôi tìm ra. Thì cái sự mà mê muội và cái điên cuồng đó đó, nó không có cái chỗ khởi điểm ở đâu mà ra cả. Nó không có khởi điểm đấy bạn. Nhưng mà khi mà ông tỉnh ra, ông nói, ồ, tôi mê, tôi điên, tôi vẫn có cái đầu đó nè, tại sao tôi chạy tìm cái đầu chứ vậy? Thì nếu mà thức tỉnh đó, thì mình sẽ hết mê. Nhưng mà đi tìm cái cắn nguồn của cái mê đó, thì nhiều khi là không có. Tìm không ra. Mê thì nó không có cái căn để cho mình tìm ra cái mê. Mà hoặc là mình nói là cái căn gốc của cái mê vẫn là một sự mê muội. Thì thưa các bạn đó, thì làm sao mà giải trừ cái mê muội đó? Thì Đức Phật trong cái đoạn kể tiếp ở kinh Lăng Nghiêm ấy, nói rất hay. Thì lúc này là ngài không đối thoại với ngài Phù Lô Na, nhưng mà đối thoại với Đức Ananda. Thì ngài nói như thế này nè, các con, nếu mà con lấy từ cái chỗ mà cái tánh mà gọi là cái tánh mà biết, của đức chư Phật đó. Tức là nếu mà con từ nơi cái bản tánh chân tâm đó, mà nhìn ra đó, thì mọi sự đều là chân tâm cả. Mà nếu con từ trong chỗ mê muội mà nhìn ra thì lúc nào con cũng mê muội, cũng có thấy đúng, thấy sai, thấy tốt, thấy xấu, lúc nào con cũng chia chạc cả. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật mà nhìn ra đó, thì Ngài thấy tất cả chỉ là quang minh vô ngại mà thôi. Ngài thấy như vậy, nhưng mà Ngài vẫn biết là chúng sanh là có đúng, có trật, có tốt, có xấu nha, vẫn biết thì vẫn biết, nhưng mà Ngài không đi vào lạc ở trong cái sự suy tưởng đó. Ngài thấy rất thấu suốt. Cho nên đó, Đức Phật dạy biết làm sao đó mà mình phải khế hợp với là cái đức tận thương lạc ngã tịnh, thì Ngài mà cho một cái thí dụ rất là hay bạn. Cho mình tu thật thì mình tu đó, thì Ngài nói con đường tu để mà trở về với sự thanh tịnh đó, mà đây là cái đề tài của ngày hôm nay thầy xin nói các bạn nghe đó. Rất là hay. Thì Ngài nói con đường tu nó chỉ có hai cái bước thôi. Mà đường này là đường tu thiền đó bạn. Cái này không phải là mình tu ở bên ngoài mà đường ngoài xã mà tu hành, đây gọi là tu luyện. Thì con đường tu luyện này nó chỉ có hai bước. Cái bước thứ nhất đó thì Ngài nói đó, giống như cái ly nước mà trong đó nó có bùn cầu dơ bẩn. Thì bây giờ đó mình để cho cái ly nó lặng, nó đứng yên một chỗ, đừng có động đậy cái ly gì cả đó, thì bùn nó từ từ nó lặng xuống, rồi nước từ từ nó trong lên, trong lần cái bùn nó rớt xuống. Còn những cái hạt bụi bùn đó nó rất là nhẹ, nó rớt từ từ nó lơ lửng, nhưng mà rồi cuối cùng nó rớt xuống. Nó có những cái bụi nó nặng lắm thì nó rớt xuống, cái đùng xuống ngay dưới đáy của cái ly nước liền. Thì Đức Phật Ngài mà giải thích như thế này các bạn. Cái ly nước đó là cái đặc tính rất là quan trọng. Nó ám chỉ một cái chuyện. Ly tức là cái thân xác của mình. Nó cũng là cái tình cảm. Nó cũng là cái tư tưởng. Nó cũng là cái thói quen của mình. Và nó cũng là sự nhận trí của mình. Nhưng mà nói như vậy nó nhìn khó hiểu quá. Bây giờ thì mình làm cái thiệt dễ hiểu ra. Mình nói cái ly đó. Cái ly nước, cái bản thân cái ly đó là cái thân xác của mình. Cái nước trong đó là cái chân tâm của mình. Và cái buồn lầy đó, những cái bụi bặm đó, thì gọi là phiền não, nghiệp chướng, thoái hư tật xấu, những cái điều mà tội lỗi sai lầm của mình, giống như buồn. Bây giờ khi mà mình quầy lên đó, cái ly nước mình quầy lên đó, tức là sao? Tức là mình đi theo cái nghiệp chướng của mình, đi theo thoái hư tật xấu của mình đi theo cái phiền não của mình đó, thì nó hỗn loạn và nó tạp nhạp, nó đục ngầu đi. Mình không thấy được cái chân tâm. Tức là mình không thấy được cái ly nước trọng được. Không ai uống ly nước mà nó đầy buồn cả. Thì bây giờ mình tu luyện làm sao? Thì mình phải để cái ly nó đứng một chỗ yên. Để cái ly một chỗ yên nghĩa là sao? Nghĩa là cái thân mình phải ngồi đó, bất động. Thân đừng có động đầy. Nếu cái thân mình động đầy là hư liền. Thân động đầy tức là cái buồn nó động lại. Đó. Mình không cần là cái mộ khỏe, cái lý mình cần đồng để lắc qua lắc về thôi là thể nằm, nó mới yên rồi. Cho nên, cái chuyện mà khi bảo tu thiền đó, thì bảo ngồi chỉ im, tĩnh lặng. Tĩnh lặng đó, cái thân đó, từ từ lúc đầu đó, thì bảo thấy đó, nó khó chịu trong người, nó đau. Thì bảo phải tập yoga, stretching làm sao cho chân là càng ngày càng bớt đau, càng ngày càng lẹ, nhẹ lần. Nhiều khi bảo biết không, bảo không cần phải ngồi bằng hay là ngồi kiết già đâu. Bạn phải ngồi trên ghế cho lưng nó thẳng được rồi. Mình đừng có động đậy. Chỉ còn cái nhiều khi đó bạn ngồi trên ghế đó thì bạn ngồi được giờ hồ 2 giờ nhưng mà quá lâu quá hơn đó thì là đít các bạn nó khi nó tê cái chân của bạn á, khi máu nó chạy xuống nó không lên được thì lúc đó bạn mà thấy nó nặng nề, nó mệt. Nhưng mà khi sạch băng thì nó là tránh được cái tình trạng đó. Khi bạn ngồi bệt xuống đất đó thì nó là không có cái trạng thái là cái chân đó nó nặng quá, máu nó xuống nó lên không được, hay là máu nó đầm ở đó, hay là máu nó làm cái gì nó chạy không điều hòa được. Cho nên khi bạn ngồi trên ghế thì có một cái giới hạn là bạn ngồi maximum 1 giờ, 1 giờ rưỡi đồng hồ hay là 2 giờ thôi. Nhưng mà các vị thiền sư là họ ngồi 5-6 giờ được. Thế bây giờ đối với các bạn chúng ta mình muốn tu để cho mình có một cái tâm trạng mà hiểu Phật pháp đó, thì thưa các bạn không cần phải ngồi xếp bằng đâu, các bạn ngồi trên ghế được rồi, miễn sao cái lưng mặc cho thẳng, cái cổ đó là giữ cái đầu mình đó, cho nó thẳng. Tức nếu cái đầu mình nó chút về phía trước đó thì làm cho cái cổ nó mệt vô cùng. Nếu cái đầu mình ngả về sau đó, cái cổ nó cũng mệt nữa, nó mỏi. Cho nên mình làm sao mà cái đầu, cái cổ, cái xương sống nó nổi liền một đường thẳng đó, mà nó nhẹ nhàng vô cùng đó, thì tự nhiên bạn ngồi rất là lâu, bạn rất là khỏe, thoải mái. Thì cái đó là cái bước đầu tiên để cho cái ly đó đừng có động đậy. Tức là cái thân xác của mình đừng có động đậy. Thì khi mà cái ly nó lặng rồi đó, nó có một cái chuyện rất là quan trọng là bạn phải để cái lưỡi của bạn nó lỏng ra. Khi cái lưỡi bạn cong lên ấy, thì thường thường ấy, bạn đi học thiền thường thường người ta nói cái lưỡi phải cong lên, tại vì nó làm mà nói là cái nhâm mạch, đốc mạch nó kết hợp với nhau. Thì thầy xin giải thích cho rõ các bạn, khi bạn tập một cái môn mà nội công đó, khí công hay là môn càn khôn tập linh, dưỡng sinh tập huyền hay là bất kỳ một cái môn võ nào đó, thì cái lưỡi bạn phải cong lên để cho cái nhâm mạch động mạch nó nối liền với nhau. Khi bạn muốn tu theo cái đạo giáo đó là Taoism đó, thì khi bạn ngồi đó bạn phải chuyển cái đâm động mạch nhâm mạch, bạn phải chuyển bằng hít vô đó, thì bạn đẩy cái khí, bạn nghĩ rằng là cái hơi thở nó chạy dọc số xương sống lên đỉnh đầu, số lưng đó, chạy từ số lưng, chạy từ nơi cái hồi âm đó mà nó chạy số lưng theo xương sống dọc lên xương sống lên đỉnh đầu. Thở ra đó thì nó chạy theo nhâm mạch, thì trước khi nó vô nhâm mạch đó, thì lên đỉnh đầu rồi nó mới xuống cái trán, xuống cái sống mũi tới cái nhân trung, rồi nó đi vào trong cái nhân trung đó, vào trong cái níu phía trên, rồi nó mới mình kê cái lưỡi mình lên đó, để cho cái đường khí, cái năng lượng đó, nó chạy theo, dọc theo cái lưỡi mà phía dưới cái lưỡi, rồi nó xuống tới cái cổ, cái cuống họng của mình, rồi nó đi xuống cái tâm luân, đi xuống thẳng xuống cái lỗ ruột mình, rồi đi xuống vòng lại cái tới đụng vào cái hồi âm. Thì từ cái lưỡi đó, cái chóp lưỡi đó mà xuống tới cái hồi âm, cái vòng đó gọi là cái vòng nhâm mạch đó các bạn. Nhưng mà cái vòng mà từ hồi âm mà chạy lên bắt hồi, từ lên đỉnh đầu rồi đi xuống tới cái lưỡi đó, thì cái vòng đó gọi là vòng đốc mạch. Thì thưa các bạn đó, khi mà mình ngồi thiền đó, thì mình cũng không cần phải theo cái đạo giáo, là mình không cần vận khí như vậy đâu các bạn. Cái bạc vận khí như vậy, khi bạc tập nội công, các bạc tập những cái môn mà thể dục dưỡng sinh, thì bạc nên tập, bạc nên cong cái lưỡi. Và khi bạc ngồi thiền theo cái kiểu đó đó, 50 phút gì đó đó, thì bạc có thể làm theo cái kiểu là cái lưỡi nó cong lên. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà bạc tu Phật giáo quen rồi đó, thì bạc không cần cong cái lưỡi, bạc phải thả lỏng cái lưỡi ra. Thả lỏng lưỡi ra thì làm thế nào? Thì bạc phải để cho cái lưỡi nó rớt xuống, từ từ nó đừng có đụng răng bên trái, bên phải, đừng có đụng gì hết đó. Thì từ từ cái lưỡi bạc nó hạ xuống, thì bạc sẽ thấy như thế này nè. Tại vì cái lưỡi đó nó dính liền với là cái bộ não của mình. Và khi mình động đậy cái lưỡi đó, thì cái bộ mà gọi là cái bộ não, cái thần kinh mà chuyên mà quản lý cái ngôn ngữ và quản lý cái hình ảnh mà ngôn ngữ tạo ra đó, nó lúc nào nó cũng là động đậy cả, lúc nào nó cũng sống động, lúc nào cũng làm việc cả, active, hoạt động. Khi cái lưỡi bạc mà không có cong, không đụng như cả, nó hoàn toàn thả lỏng ra, thì tự nhiên đó, cái vùng não đó nó nhẹ bớt ra, thì tự nhiên bạc, người bạc nó rất là nhẹ, cái óc bạc từ từ, cái tư tưởng nó từ từ nó bước ra, thưa lần. Nhưng khi bạc không còn nghĩ được tư tưởng gì cả, không hình ảnh nào nó hiện ra cả. Cho nên cái sự mà vi diệu của cái lưỡi đó, đừng có cong lên đó, rất là quan trọng. Bạc thả lỏng cái lưỡi ra, thì bạc thả lỏng con mắt ra, con mắt thả lỏng ra đó, tại vì con mắt đó nó gắn liền với cái bộ phận thị giác trong não đó. Thì khi bạc mà để con mắt đừng có động đầy, mà nó hơi chút xuống đó, nó nhẹ xuống đó, thì cái gân và những cái cơ bắp mà giữ cái trong mắt đó, nó cũng được thả lỏng ra, thì con mắt của bạn nó tốt, nó nhẹ nhàng hơn. Rồi cuối cùng cả là mình nói tới cái bộ mặt, cái da mặt của mình đó, mình phải thả lỏng ra hoàn toàn đó, để cho mình đừng có nhăn, đừng có một cái trạng thái đó mà mình không thư giãn. Thì khi mình thư giãn ra thì nó đương nhiên là không có trạng thái không thư giãn, tức là nó có cái trạng thái mà nó lỏng ra, cái mặt mình, cái da mình nó không có căng lên. Thì thưa các bạn đó, nó làm cho cái con người mình nó nhẹ hẳn hoàn toàn, khi mà cái da mặt của mình đó, mình không có bị stress nữa. Thì rồi cái tay của mình cũng phải thả lỏng ra, cái đầu gối, cái chân, cái bụng, hoàn cách mô của mình phải thở sâu xuống, phình cái bụng dưới ra đó. Thì từ 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 đó, cái hơi thở của mình nó nhẹ lần, thì bao nhiêu đó, thì cái bạc biệt cái tâm thức của mình nó cũng nhẹ lần, mình ít cái những cái emotion, những cái cảm xúc này nọ, cái tư tưởng mình đó, vì mình không động đậy cái lưỡi đó mà tư tưởng mình cũng giảm bớt một cách kinh hồn vô cùng. Thì thứ các bạn đó là những cái mà chi tiết mà nhỏ nhỏ thôi, nó còn nhiều chi tiết lớn nữa, nhưng mà cái quan trọng là bạn thấy là cái thân thể của mình nó từ 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 nó tới cái chỗ nó không động đậy, mình không muốn động đậy nữa bạn. Nhiều khi là mình thấy là cả cái thân thể mình giống như thế là bị giữ lại một chỗ đừng có động đậy. Thì con đường đó đó gọi là con đường bất động nghiệp, là mình tạo ra cái nghiệp đó mà nó không có tạo tác, không có làm cái chi cả, là bất động mà. Tức là cái phần bất động nghiệp này nó cũng quan trọng cực kỳ luôn thưa các bạn. Tại nhiều khi đó là mình động đầy lúng tung loay hoay, mình ngồi một chỗ không yên, nhìn bên này qua bên kia, động cái cuốn sách này rờ cuốn kính kia, rồi mình làm loay hoay, rồi xong rồi cái phone tới thì mình trả lời phone, rồi rốt cuộc rồi mình không còn một cái thời giờ nào để mà ngồi thiền cả. Cho nên đó, khi mà ngồi thiền thì mình phải để, mình phải nhớ là cái thân mình như cái ly nước đó, đứng đừng có động đầy gì cả. Còn như bác báo cáo với thầy, thầy con là con cái tư tưởng con nó chạy quá trời luôn, nó chạy lăng xăng, con không biết làm sao cả. Không có gì cả bác ơi, cái tư tưởng đó nó sẽ lắng lại nếu mà bạn để cho thân bạn ngồi yên cục. Thì nhiều khi bạn nói thưa thầy, con ngồi yên không được. Đây, còn cách dễ nhất đó, thì bạc hít vô cái bụng bạc phình ra, thở ra cái bụng bạc sạp xuống. Thì khi bạc phình sạp cái bụng đó, thì bạc chú ý vào cái lỗ rốn hoặc là cái phần giữa lỗ rốn đó, bạc chú ý một hồi đó, thì bạc sẽ thấy rằng là ủa, mình càng chú ý vào cái hơi thở đó, thì cái hơi thở nó càng lúc nó càng vi tế. Thì vì mình làm sao mà hơi thở nó càng lúc càng vi tế, càng lúc càng chậm lần dài ra, mà bạc chỉ chú ý vào cái vùng mà cái rốn và bụng dưới thôi đó, thì bạc thấy là rất mau đó, trong một thời gian rất mau. Thì cái tâm của bạn nó nhẹ lần và nó trọng lần, trong đầu của bạn nó càng càng trọng. Thì bạn phải tập làm quen với cái sự trọng trải của cái não của bạn, với cái đầu và với tư tưởng của bạn. Tự nhiên khi bạn không làm quen đó, thì bạn ngồi hồi bạn kịp busy, bạn ngồi hồi bạn nghĩ đủ thứ chuyện. Cho nên cái chuyện này đó là không phải lỗi ai cả, là cái lỗi là mình không có cái thói quen và không có quen thuộc với cái sự vắng lặng của cái tư tưởng. Cho nên mình phải tập một hồi bạn. Khi tập hồi rồi thì bạn sẽ thấy rằng là ủa, sao cái vắng lặng nó nhẹ vậy, thích ghê hết á. Thì lúc đó bà càng ngồi đó, thì cái emotion, cái cảm xúc, cảm tình bạn nó càng ngày càng biến mất. Rồi xong rồi cái tư tưởng bạn nó càng ngày càng bớt lần. Thì lúc đó cái thói quen của mình đó, từ từ nó thay đổi vô cùng. Tức là cái thói quen lúc nào chạy đi tìm cái tư tưởng này, keep busy cái chuyện này, keep busy cái chuyện kia, là biến mất từ từ. Mà nó mầu nhiên là bạn ơi, khi bạn lái như vậy một hồi đó, bạn thấy là cái đời mình cũng bắt đầu thay đổi liền. Tại vì cái đời mình là cái phản ảnh của cái tư tưởng của mình, và những cái chuyện nó tới thì nó vẫn tới, dù mình có hấp dẫn nó hay không, nó vẫn tới thì nó vẫn tới như thường. Và khi nó tới đó mà mình sẽ làm gì về những cái chuyện đó đó. Cho nên khi bạn ngồi như vậy đó, thì bạn tập cái cách là gì, buông xả vàng duyên, là mình những cái chuyện nó tới với mình đó, là những cái nghiệp chướng nó tới thì mình cũng im lặng thôi, mình không động đậy gì cả, mình bất động nghiệp, mình không có đánh lộn lại với nó, mình không vật lộn lại với nó, mình không làm bất kỳ cái chuyện gì để cho mình tạo thêm nghiệp nữa, mà để cho cái nghiệp đó nó đi tới cái chỗ mà nó sẽ biến mất. Tại vì bất kỳ cái chuyện gì, nghiệp gì cũng sinh, trụ gì thay đổi rồi diệt là nó ngừng lại. Cho nên khi bạn ngồi thiền đó, thì bạn bắt đầu cảm nhận cái đó cái rõ ràng nhất, bạn thấy cái chuyện nó tới để yên, nó sẽ chìm xuống, nó đi mất. Nếu tâm mình nó không khởi lên, mình không cần muốn duyên với nó, không muốn vật lộn với cái duyên, thì cái duyên từ nó sẽ biến mất và nó chết đi. Thì thưa các bạn, cái đó là cái tâm thức mà cái người tu mình rất là cần. Bây giờ đó, khi bạn ngồi yên một hồi rồi đó, thì cái buồn lầy của ly nước nó từ từ lắng xuống. Cái buồn lầy là cái gì? Là cái chuyện phiền não. Như khi mình buồn cái chuyện quá khứ, mình nghĩ tới cái chuyện quá khứ, cái đó, trời ơi, mình buồn ghê. Còn như khi mình tức, mình nhớ một cái người nào hồi xưa tổn hại mình hay là đang tổn hại mình tức dễ sợ lắm các bạn. Và khi tức thì mình thường thường mình có một cái thái độ rất là, mình gọi là predictable, nó dễ đoán lắm, là mình muốn trả đũa, muốn đính chánh, muốn chống lại, muốn đánh lại, muốn trả hận, trả thù, cho hạ giận, hạ tức. Mình muốn chứng minh là mình đúng họ sai, mình muốn làm đủ mọi cách để cho mình là cảm thấy là mình an toàn. Thì thưa các bạn thấy những cái xu hướng đó nó rất là attractive, tức là nó rất là quyến rũ. Nhiều khi mình ngồi mình nghĩ về cái quá khứ đó thôi, hay là mình nghĩ về một chuyện đang xảy ra cho mình thôi đó, mà mình chịu không nổi đó, và mình sẽ engaged, tức là mình sẽ quay cuồng, lôi cuồng theo những cái tư tưởng đó, và mình không còn trong sự yên lặng. Cái nước đó bây giờ nó quẩy lên liền. Thế nên khi mà bạn mà càng muộn tỉnh thì những cái nước đó nó càng hiền tới, nó quẩy bạn. Nhưng khi đầu tiên cả nó quẩy bằng người ngoài đời, xong rồi nó quẩy bên trong lòng của bạn, làm cho hai bên đó, cái chỗ nào bạn cũng quẩy đó, bạn chịu không nổi. Thì thưa bạn, những cái đó là những cái mà nói là những cái kinh nghiệm thường xuyên của những người tu. Nhưng khi bạn tu là không, tôi không bị quẩy gì cả là trật. Còn như bạn là thưa thầy, con tu là con thấy Phật hiện ra nè, con thấy hoa sen hiện ra nè. Thì những cái gì bạn thấy hiện ra đó là đều là những cái chuyện giả tạo cả, và nó không có một cái dính dáng gì đối với cái sự sáng suốt của nội tâm cả. Nó chỉ là những cái chiêu cảm của cái vọng thức thôi. Cái sự sáng suốt của nội tâm gọi là chân tâm. Cái chân tâm mình á, mà muốn sáng suốt, tức là cái nước đó nó muốn sáng suốt đó, thì nó muốn sáng rõ, tức là chân tâm muốn sáng rõ, thì mình phải làm sao cho buồn nó lắng. Khi mình càng chú ý tới cái buồn á, thì cái buồn nó càng càng thiệt lên, nó càng quậy lên, nó càng làm cho mình đau khổ với nó. Cho nên là sự chú trọng vào cái nước đó nó quan trọng hơn cái sự chú trọng vào, chú tâm vào cái buồn. Hãy để cho buồn nó từ 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 nó lắng xuống. Thế nên khi bạn ngồi thiền đó, thì bao nhiêu cái cảnh giới trong nội tâm nó hiện lên, bao nhiêu cái tư tưởng, bao nhiêu cái cảm xúc cho nó, thì bạn cứ mặc kệ nó, để cho nó tới đi, đừng có chú ý tới, đừng có để cho nó lôi mình đi. Thì muốn như vậy thường thường đó, từ xưa từ nay tổ sư đã dạy ta phải chuyên tâm vào một cái đề tài, một cái đề mục. Ví dụ như là bạn, nếu bạn tập hơi thở thì bạn chỉ chú ý vào cái vùng giữa bụng dưới, hoặc là bạn chú ý vào cái vùng dưới cái lỗ mũi nhân trung đó, vùng bụng đó, hoặc là bạn chú ý vào một điểm trên cái lòng bàn tay. Tức là họ giúp cho bạn có một cái điểm để cho bạn không có bị loay hoay. Nhưng mà khi bạn tu một hồi rồi đó, thì bây giờ đó, thì dụ như là thầy thường dạy các bạn về phương pháp chủ đại bi, thì bạn có một cái chủ trong đâu, bạn chú ý vào cái chủ đó, hoặc là chú ý vào một chủng tự từ, tức là một cái chữ phạm, thì chỉ sự chú ý đó đều giống nhau cả. Tất cả chú ý đều có làm một chuyện duy nhất thôi, là nó làm cho mình không bị phân tâm vào cái bùn, để cho mình có thể chú ý vào cái đối tượng là cái chữ chủng tự từ, là cái hình ảnh như đó. Mà từ sự chú ý đó đó, mình cảm nhận được cái nước trong, mình cảm nhận được chân tâm. Đó là cái strategy mà rất là quan trọng. Thì sau khi Đức Phật mà Ngài nói là cái ví dụ đó rồi ấy, thì như bạc theo dõi thì bạc thấy rằng đó là mới chỉ sơ bộ thôi. Cho nên Đức Phật nói đó gọi là sơ bộ hàng phục khách trần phiền não. Đó là mới cái bước đầu tiên để mình hàng phục, tức là mình dạy dỗ và mình làm cho nó từ 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 đó, nó nhẹ mất, nó biến đi. Biến đi cái gì? Biến đi cái khách trần phiền não. Thế nào là khách trần phiền não? Khách ấy, là cái người mà người guest, người khách. Người khách tới thì người khách đi, chẳng hạn đâu bây giờ ở trong nhà mình luôn đâu. Dù mình ở 5-10 ngày rồi họ đi, vì họ là khách mà. Cho nên khách là nói tới cái đặc tính tạm bợ. Trần là bụi. Thì bạn thấy như khi là bạn ra ngoài nắng, đó, ánh sáng nó chiếu vô một cái thì bạn thấy rõ ràng cái ánh nắng nó rất là mịn. Mình thấy tất cả bụi nó trong ánh nắng nó bay tùm lum tà la cả. Nhưng rồi sau một hồi đó thì bạn để yên thì cái bụi từ 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 nó lắng xuống, cái cửa mình mà đóng lại mình thấy ánh sáng thôi, từ từ mình thấy cái chỗ đó từ từ nó sáng lên, cái bụi nó không còn đó nữa. Thì khách trần phiền não nói tới cái phiền não của mình nó nhiều như bụi, nhưng mà nó tới nó đi, chứ cái phiền não nó không ở luôn chỗ. Như khi là mình có những cái nỗi sâu, nỗi buồn, mình nghĩ là cả đời mình sẽ buồn không, nhiều khi nó tới thôi nó không đi các bạn. Có nhiều người bị cái nỗi sâu mà sâu đến 30-40 năm 50 năm, nhưng mà rồi nó cũng có ngày nó đi, chứ nó không ở mãi, tại vì nó là khách trần mà. Cho nên bây giờ mình muốn cho những cái nỗi buồn, nỗi sự tức giận, những cái mà mình hận người ta đối xử mình không tốt, mình tức bởi vì người ta phá hoại sự thành công của mình giận là bởi vì người ta không làm cho mình vừa lòng, cái chuyện đó là xảy ra không đồng ý mình, hoặc là mình thấy mình đau khổ là bởi vì không ai hiểu, mình đau khổ là bởi vì quá nhiều cái chuyện làm cho mình gọi là hụt hẫng, vân vân. Thì những cái đó đều gọi là khách trần phiền não cả. Thì bây giờ mình muốn làm sao cho cái bụng nó lắng xuống, các bạn hãy ngồi im lặng đi, cái thân làm sao mà bất động đi. Tại vì cái vấn đề nào không phải là cái tâm mà vấn đề là cái thân. Hãy để cái thân bất động đi thì bạn sẽ tới được cái giai đoạn mà mình vừa nói đó, là cái đoạn mình gọi là nó tĩnh lặng liền. Cho nên nó cần cái sự tĩnh lặng của thân xác, bạn phải ngồi yên một chỗ bạn. Có nhiều người nói không, tôi không thích ngồi thiền, không cần anh phải ngồi thiền, cái này là mình ngồi để cho cái bụng nó lắng xuống mà. Chứ nếu không đó, thì mình sẽ bị nó quay quay, nó quay cuồng cái đến lúc mình chết mà thôi. Tức là cái ly nước của mình đó, nó cái bung, nó cái quay hoài, nó không bao giờ nó ngừng cả, thưa các bạn. Mà đó là những cái đó mà mình có khả năng để mình giải trừ, chứ không phải không. Mình có cái năng lực, cái năng khiếu để cho mình làm chủ cái đời mình, để mình ra khỏi cái bung đó. Thì khi cái bung nó lặn xuống thì nó lặn xuống thôi. Nó sẽ chờ một cơ hội nào đó, có một người nào tới mà chỉ ngoài câu, như khi buồn nó quay lại. Thầy có nghe câu chuyện có cái vị sư cô, chuyện này chuyện xưa mà chuyện ở đời bây giờ, vị sư cô đó bị cha là bị người Mông Cổ giết, cho nên cô buồn quá, cô mới tức quá, cô mới thấy cha mẹ mình là đều bị người Mông Cổ giết cả, cho nên cô mới đi xuất gia tu hành rồi ở trong chùa cô lặng đời, không hề mà ra khỏi chùa mà tình tu vô cùng. Nghĩ rằng như vậy từ từ nó khuấy khỏa, quả nhiên khuấy khỏa được, 5-10 năm sau khuấy khỏa. Nhưng mà có một lần đó thì là cũng những người Mông Cổ đó mới đi tới lại mà hãm hiếp những cái sư muội của cô. Chuyện này thì mình không biết là có cô có bị hãm hiếp hay không, nhưng mà hãm hiếp sư muội cô thì cô tức điên lên. Cô tức lên rồi đó thì bao nhiêu công phu hồi xưa của cô mà tu hành thì bây giờ đâu còn nữa đâu. Thì bây giờ cô trở thành một cái người mà đi trả thù lại và đi giết người không gớm tay, đi giết lại những người Mông Cổ đó. Thì cái chuyện đó là một cái chuyện mà sự thật trong lịch sử, nói tới một cái vị sư cô ở vùng miền Liêu Đông. Thưa các bạn, Bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại thì mình thấy rằng là sức khổ của tôi mười mấy năm rồi, tức là có tình tấm rồi, nhưng mà chỉ cần một chuyện mà mình chưa có là cái hận mình là có chưa có nên là chiếu cảm, mà đến khi mà thấy những người sư muội mình bị hại thì cô lại trở lại bởi cái sự độc ác, cái tánh độc ác. Thì thưa các bác đó, các bác có thể dùng cái triết lý của người đời để bảo nói ô phải trả thù, nhưng mà các bác biết không, nó không chắc là chỉ có cái chuyện trả thù mà thành công được đâu. Đời nó không phải chuyện trả thù, chuyện làm cho hạ giận hạ tức, những cái đó là con đường duy nhất không. Nó có nhiều con đường khác để mình có thể giải cái bài toán hận thù lắm chứ. Mà cái bài mà cách giải của người Phật giáo của mình là mình phải dùng dùng cái lòng từ bi. Lòng từ bi làm sao để cho cái đối thủ của mình hay là đối phương đó họ buông đi con dao. Cái đó là cái mình gọi là cái phương tiện thiện xảo. Và cái đó chính là cái chỗ bất đồng nghiệp. Mình không cần trả đũa lại, nhưng mình phải làm cho cái người mà đối phương đó họ cảm thấu được cái lòng của mình, và họ có thể vì cảm thấu đó mà buông đi con dao, buông cái súng, buông đi những cái uất hận mà thù hằn. Do đó cái đầu tiên cả là mình không còn nên đứng trong cái bụng buồn, tức là mình đừng nên thù hằn tức giận. Rồi thứ hai cả chính mình phải lắng cái buồn xuống nữa, thì mình mới chiêu cảm sự lắng đọng cái buồn của tâm người khác. Thế nếu mình cũng quấy buồn lên mà mình định trả đũa thì không được. Thì thưa các bạn, cái đó đấy là cái phần đầu tiên của câu trả lời của Đức Phật mà nói, khi mà con người mình muốn tu mà ra khỏi cái mê muội, ra khỏi cái mê mà hồi nãy Đức Phật nói cho Ngài Phủ Lô Na nghe đó, là cái mê đó nó không có gốc, không có căn. Mê là nó vô thủy, nó mê là nó mê như vậy đó. Gốc mê của là mê, mà muốn trừ cái mê đó chỉ có cách duy nhất thôi đó là mình thức tỉnh. Thì cái thức tỉnh đó được Ngài dạy đầu tiên cả là hãy lắng cái buồn xuống, hãy ngồi cho yên lặng, lắng cái buồn xuống, lắng cái tâm xuống, lắng xuống đi. Gọi là sơ phục, là bắt đầu hàng phục, sơ phục khách trần phiền não, là cái phiền não mà như bụi hoặc là như người khách. Cái phần thứ hai đó có lẽ là cái phần quan trọng hơn. Cái phần thứ hai, cái bước thứ hai đó gọi là cái phần gọi là đoạn trừ căn bản vô minh, tức là lấy cái bùn ra, không còn cái bùn nữa. Không còn cái bùn nữa thì dù cho bạc cái thân bạc lắc qua lắc về, cái ly lắc nước lắc qua lắc về đó, nhưng mà nó không có bùn thì lúc nào nó sạch sẽ cả. Thì cái phần đó là cái phần mà cũng quan trọng bậc nhất, chẳng phải không? Nhưng mà mình làm cái phần đầu tiên trước cái đã, rồi mình mới làm cái phần thứ nhì để làm sao mà lấy cái bùn ra. Thì thầy xin hứa các bạn đó, trong cái bài giảng kế tiếp mình sẽ nói tới làm sao mà lấy cái bùn ra. Tại vì chỉ còn lấy cái bùn ra thì thật sự là mình mới sống trong cái quả cực lạc được. Chứ còn không đó, thì dù là mình nói là mình niệm Phật làm hay là ngồi thiền gì đó đó, mà không lấy cái bụng ra thì mình vẫn còn cái nguy cơ vô cùng là có một ngày đó có một người nào tới đi ngang quậy cái bụng nó lên lại liền. Thì thầy xin dừng đây để cho các bạn thấm thía về cái hàng phục khách trần phiền não trước đã, rồi mình sẽ tiếp tục về cái phần đoạn trừ căn bản vô minh ở bài sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy và iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lên và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.